Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là buổi sáng chúng ta học phát Bồ Đề Tâm Văn. Buổi tối thì mình kiếm cái khác, đó là mình kiếm mấy bài thơ của các thiền sư thời Lý, thời Trần học cho vui. Thưa các vị, là trong cái kho tàng văn học của Phật giáo Việt Nam, thơ thiền cái sắc thái đặc thù đó là nó rất là cô đọng. Mà cũng nghèo chứ không giàu có gì đâu. Một ông thiền sư có khi để lại có bài thơ chứ mấy, tức là khi gần mất rồi kể thì tịch thôi. Ví dụ như ngài Vạn Hạnh thiền sư Lỗi Lạc là vị quốc sư của triều đình nhà Lý, thế nhưng mà chừng như ông chỉ có một bài duy nhất thôi chứ đâu có nhiều đâu. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô đó. Mãn Giác thiền sư cũng có một bài chứ mấy, Ngô Chân Lưu cũng có một bài chứ mấy. Và dường như là cả một cái thời Lý, thưa các vị, tìm ra những vị thiền sư có được nhiều tác phẩm văn học lưu lại kiếm không ra cái. Nó không phải là do vì những biến cố lịch sử đốt trụi sách vở thư tịch người Việt, nhưng mà nó còn một điều đặc thù, đó là các vị thiền sư lười làm thơ. Tôi nghĩ chắc vậy. Có một hôm, có một số Phật tử hỏi chứ thầy làm thơ được không? Mình nói là không. Và thưa các vị, là có khó khăn chi chữ với nghĩa mà mình nói được và câu cú nó hoàn thiện thì mình làm thơ được chứ mắc gì đâu. Và viết sách thì cũng không phải là khó khăn lắm. Thế nhưng mà thưa các vị, mình suy nghĩ một điều rằng là làm thơ nhiều nó cũng không phải là cái điều mình mong muốn. Bắt chước người xưa, tức là làm một bài trước khi chết đủ rồi, chứ làm chi cho nó nhiều, thiên hạ đọc mệt. Rồi trở lại cái vấn đề văn học Phật giáo thời Lý, thời Trần, thưa các vị, là các vị thiền sư ngày xưa các ngài không có cái dụng tâm là lưu lại văn học chi giữa trần thế cả. Cho nên cực chẳng đã thì tịch thì chứng minh một bài thơ để người ta biết cái trình độ tu chứng thôi. Thế nhưng mà bài nào bài ấy đều đáng giá đồng tiền bát gạo nghe. Thường thường nó là như vậy. Còn mình làm quá nhiều mà lỡ mà không có bài nào hay thì cũng không có đáng giá đồng xu con nào. Và nếu lỡ mà có nhiều bài hay thì càng tệ nữa. Tại vì cái tư tưởng thiền đạo của mình nó loãng đi. Người ta một bài thôi, thế thì nó gom lại, nó tinh chất, nó cô đặt lại đó. Nó chắc lọc một bài thôi. Còn làm nhiều bài quá mà bài nào cũng hay thì có khi nó cũng làm cho phân vân người đọc. Mà lỡ làm một vị tổ rồi thì người ta cứ lấy một bài, người ta sáng tạo thành một trường phái nữa thì đổ nợ. Nó làm phân hóa, làm nhiều mảnh cực lắm. Cho nên thưa các vị, là không phải các thiền sư không làm thơ được, nhưng mà vì làm biếng làm thơ cho nên các ông làm ngửi bài thôi, lưu danh thiên cổ cho vui. Và các vị để ý rằng là hầu như bài nào cũng hay ngay. Có một bài mà nếu các vị còn nhớ thì các vị thấy rất là đặc biệt, đó là bài của ngài Không Lộ đó. Không Lộ, bài chi, ai thuộc được bài đó thì đáng phục quá. Rồi bài của ngài Từ Đạo Hạnh cũng vậy. Thưa các vị, có một bài mà người ta dịch rất là hay, đó là có thì có tử mãi mãi, không thì cả thế gian này cũng không, có không bóng nguyệt lòng sống, ai hay không có, có không là gì. Là cái bài thơ ngài Khánh Hỷ mà có khi chúng ta từng học, đó là cái bài Diệu Tánh Hư Vô Bất Khả Phan đó. Các vị nhớ bài đó. Diệu tánh hư vô bất khả phan, hư vô tâm ngộ đắc hà lan. Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, liên phát lô trung tháp vị càng. Rồi thưa các vị, nói loanh quanh để rồi dẫn tới một cái chuyện mà chúng ta sẽ nói, đó là thi ca của ngài Trần Nhân Tông á. Có một vài lần mình có đem vài bài thơ để chia sẻ với đại chúng ở đây, có cái chủ đề là pháp âm nơi rừng rút á. Mình tính làm ăn cho hết thơ của ngài Trần Nhân Tông, thế rồi nhân duyên đó không có cho phép, cho nên rồi làm ăn được vài bài thì ngừng mất, cho nên pháp âm trong rừng trúc. Vậy cái phần thi ca nó gì như có một hai bài với nó thôi. Mình nghĩ buổi tối thay vì học Pháp Bồ Đề Tâm Văn thì chúng ta kiếm mấy bài thơ của Trần Nhân Tông học cho vui. Và nhất là những bài thơ nó liên hệ với mùa xuân nha. Các vị nhớ rằng là Trần Nhân Tông là một vị hoàng đế thứ ba của thời nhà Trần nha. Trần gì đầu tiên? Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông. Thái Tông là Trần Cảnh. Thánh Tông là Trần gì quên rồi, nhưng mà Nhân Tông thì Trần Khâm nha. Cũng còn có tên khác là Phật Kim Đồng Tử. Và ông sinh năm 1258 và mất 1308. Mấy tuổi? 50 tuổi chẳng thôi. 51 tuổi âm lịch. Lên ngôi vào lúc 21 tuổi. Và trong cái triều đại Trần Nhân Tông có những điều rất là đặc thù trong lịch sử mà người con dân Đại Việt không thể không nhớ nghe. Đó là chống Nguyên Mông tới 2 lần, 50 vạn quân Nguyên. 50 vạn là 1 vạn là 10 ngàn.
50 vạn.
1 vạn là 10 ngàn. Ồ. 500 ngàn, nửa triệu quân Nguyên. Và người cầm đầu cái cuộc Nam Tiến xâm lăng đất nước Đại Việt là một hoàng tử Mông Cổ chứ không phải là dân bình thường. Điều thứ hai, các vị nhớ lịch sử thì các vị nhớ rằng là chưa có một đoàn quân nào đề kháng nổi với cái lực lượng của Mông Cổ. Người ta có câu là vó ngựa quân Mông đến đâu thì đạp thành bình địa thế đó, đến nỗi là gà không dám gáy, chó không dám sủa nữa. Nó từ đông sang tây, đất nước của Mông Cổ nó gần đụng biên giới Nga, sửa soạn đi vô cả Vatican nữa đó chứ hiền đâu. Cả cái vùng đất Ba Tư, tức là vùng đất Hồi giáo hiện tại giờ, thưa các vị, đều bị san bằng những gót dài quân Mông Cổ. Và đất nước Trung Hoa có nền văn minh dày như vậy, xây vạn lý trường thành từ thời Tần Thủy Hoàng mãi cho tới thế kỷ thứ 13, tức là 1228 hay là bao nhiêu đó, tức là hơn 1000 năm xây dựng vạn lý trường thành để chống lại ngoại xâm, thế nhưng mà không chống được đoàn quân Mông Cổ nhé. 3 tuổi là nó đã leo lên lưng ngựa rồi, và nó né tên bằng cái cách là nó lộn mèo xuống nằm dưới bụng ngựa. Khi những mũi tên bắn ngang qua rồi thì nó phóng lại lưng ngựa bình thường. Tên bắn hết rồi thì nó chỉ cần câu người xuống bụng ngựa và chạy một vòng nhổ tên dưới đất lên bắn tiếp. Các vị biết rằng là cái khả năng điêu luyện của người Mông Cổ. Và một hoàng tử Mông Cổ cầm đầu 50 vạn quân đánh Việt Nam thì các vị đừng tưởng rằng là cái tên đại tướng là cái tên phất phơ. Nó vô cùng giỏi. Tức là cái kinh nghiệm chiến trường của hắn là từ Á sang Âu à. Thế mà thưa các vị, bị cái dân Việt Nam nhỏ con suy dinh dưỡng. Thời đó sao dinh dưỡng tốt được, thua giờ xa nghe. Và đánh bại luôn đoàn quân Mông Cổ thưa các vị. Đoàn quân Mông Cổ chỉ thua 2 quốc gia không tấn công được. Một là Nhật, nhưng mà Nhật là do sóng thần dập chìm thuyền. Trước khi người Nhật có thể ra tay đề kháng thì Mông Cổ đã bị đánh tan tác do sóng thần thôi. Chỉ có cái lực lượng rất là mạnh trong lịch sử chiến tranh đó là Việt Nam đề kháng nổi quân Mông Cổ thôi, chứ còn không có quốc gia nào trên hành tinh này cả. Và cái vị đại tướng cầm quân kháng Nguyên đó là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn á. Người ta truy ra lịch sử thưa các vị, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn á, vừa tài vừa đức vừa trung hậu, nó hơn cả quan dân trường, hơn cả quan dân trường. Các vị nhìn vào lịch sử các vị nhận ra điều này, chứ không phải mình muốn tô vẽ làm chi. Điều thứ nhất là ông phân biệt rành rọi cái sự nghiệp nào là công, sự nghiệp nào tư nghe, thù riêng và giặc chung khác biệt. Bằng chứng, Hưng Đạo Đại Dương con An Xuyên Dương Trần Liễu. Trước khi Trần Liễu mất, kêu các con là di chúc, nói rằng là các con nên nhớ là cái mối hận bị cướp vợ không thể tha thứ được. Tại vì vợ của An Sinh Dương Trần Liễu là Thuận Thiên công chúa đang có mang. Và trong khi đó thì Trần Cảnh cưới cô nàng Chiêu Hoàng công chúa, ở với nhau mười mấy năm rồi mà không có con. Và Trần Thủ Độ rất là sợ ngôi vàng bị sự cố. Và biến cố lịch sử nó luôn xảy ra là những vị hoàng đế không có con nối ngôi thì coi chừng ngôi trời lọt vào tay người khác. Thế cho nên Trần Thủ Độ bắt vợ của An Sinh Dương Trần Liễu, tức là vợ của anh mình, chị dâu đó chứ, đang có mang sẵn, mang về làm vợ. Và trút phế Chiêu Hoàng công chúa là người vợ sống với Trần Cảnh từ lúc 11 tuổi, 11, 12 tuổi gì đó, cho tới lúc 20 ngoài tuổi. Và người ta đã tặng cho cái vị hoàng đế nhà Trần này cả một đất nước Đại Việt để làm vua đó chứ. Vừa nghĩa tình lúc bé thơ, mới lớn hai đứa bé chơi chung với nhau cho tới lúc lớn cưới làm vợ. Rồi của hồi môn là một đất nước Đại Việt chứ gì đâu. Ấy vậy mà vì một lý do không có con mà để vợ. Cái từ Việt Nam nó gọi để vợ phải không? Bỏ đi đó. Giáng xuống làm công chúa, gả cho người khác. Cưới bà chị dâu về làm vợ để cho có con. Và thưa các vị, đúng là những nhà chính trị nó không có từ nang một cái loại ác độc nào nó không làm nghe. Rồi liên hệ lịch sử, các vị đừng nghĩ rằng là chính trị trong quá khứ nó mới như vậy. Cứ chính trị thời nào cũng vậy cả. Từ thời đế chế cho tới thời độc tài cho tới thời dân chủ, nó đều đi nhau một dục gì hết. Không khác gì hết. Do vậy cái nỗi thù lớn nhất của An Sinh Dương Trần Liễu di chúc cho con rằng là ta chết thì ngươi nhớ là phải trả cho được mối thù cướp vợ nghe. Thưa các vị, tới chừng biên cương quốc thổ bị giặc Nguyên xâm lăng lần đầu á, thì thống chế, tức là nguyên soái, tức là bộ trưởng bộ quốc phòng bây giờ đó, nói như vậy thì nó dễ hiểu, tức là chỉ huy toàn bộ cái lực lượng của quân đội để đề kháng quân Nguyên, họp tướng lãnh dưới trướng của ông và người trong gia tộc lại, mới đọc cái lời di chúc của bố đây lại là cái mối thù bị cướp vợ này bố dặn ta là phải trả. Làm con trai không có nỗi nhục bằng mà vợ bị người ta cướp cả, cho nên các con nhớ hãy trả thù cho ta, bây giờ các ngươi tính sao? Một số tướng lãnh thì nó nói, dạ thưa ngài, mối thù gia tộc hoặc mối thù bị ép buộc đó là mối thù riêng của gia đình thôi, nhưng mà mất nước là quốc nhục à, chúng ta hãy để thù riêng một bên. Rồi tên khác nó nói không, trưởng phu đỉnh thiên lập địa, đổ trời đạp đất mà vợ mình còn để cho cướp mất thì còn nói gì đến chuyện nước no, không, trả thù trước ra tính sao. Cho nên bất hợp tác với hoàng đế nhà Trần. Cái ông hét quân, ông nói mi là cái tên ăn cơm quốc gia mà thợ ma. Gạo cơm của nhà Trần nuôi mi lớn, vua chúa nhà Trần xây dựng biên cương quốc thổ để cho mi có được mũ cao áo rộng. Thế rồi bây giờ mi lấy cái chuyện là vì cái nhục của riêng tư mà mi đẩy đất nước lâm vô cái tình trạng lệ thuộc ngoại xâm ư, để mi làm gì? Cái hàng tôi thần phản phúc như thế này nên chém cho ta. Các vị thấy là cái đức nhân của con người này, cái đức trung của con người này rất ư là đáng nể phục. Đó là mình nói về Đức Thánh Trần nha. Dân Việt Nam mình tôn vinh Đức Thánh Trần không phải là vô lý nha. Thế là nếu các vị đọc Tam Quốc Chí á, bây giờ nói chuyện dông dài câu giờ cho nó hết giờ bữa nay. Các vị mà đọc Tam Quốc Chí thì các vị thấy một điều thế này: Quan Văn Trường xuất thân không phải là dòng thế gia dòng tộc, chỉ là người bạn kết nghĩa vườn đào với Lưu Bị và Trương Phi thôi. Thế rồi Lưu Bị nhờ mưu kế Khổng Minh lấy được vùng đất Kinh Châu. Sau đó thưa các vị rằng là Lưu Bị muốn mở rộng chiến trường để thôn tính luôn phía Bắc của Tào Tháo và để kháng với quân Ngô là Ngô Quyền phương Nam. cái vùng của Lưu Bị đó là vùng Thục Trung, tức là cái vùng miền Tây của Trung Hoa bây giờ. Và Kinh Châu đó là bờ bên kia của sông Trường Giang nha. Bờ bên kia sông Trường Giang. Thế rồi Khổng Minh là người thu phục được vùng đất Kinh Châu của Lưu Biểu. Không biết tôi nhớ có lầm tên hay không. Ở đây ai mà đọc Truyện Nam Quốc đâu đưa tay lên coi tử kia mình có người đồng hành với mình không? Không thấy à? Có hai anh nhỏ này. Thầy nghĩ tôi có coi phim thôi chứ đọc truyện thì chắc chưa đọc. Thưa các vị, là khi lấy được đất Kinh Châu thì Lưu Bị cắt cho Khổng Minh ở đó để trông nom đất Kinh Châu. Thế rồi Lưu Bị tấn quân để đánh Tào Tháo. Thiếu một người quân sư thì không thể thành công được. Cho nên mới mời Khổng Minh theo trung quân để có thể đánh được Tào Tháo. Và xin với Khổng Minh là giao ấn soái quản lý đất Kinh Châu lại cho Quan Nhân Trường. Thế thì Khổng Minh mời Quan Nhân Trường ra đặt cái ấn của Kinh Châu ngay giữa đấy. Tôi có 3 câu hỏi cho Ngài. Nếu Ngài trả lời được thì tôi giao Kinh Châu cho Ngài. Không trả lời được thì tôi không dám giao đâu. Tại vì vùng đất này, quân lính của nhà Hán, mồ hôi nước mắt của tôi và mồ hôi xương máu chú công đổ xuống đây, cho nên không thể để mất một cách dễ dàng được. Đây là hậu cứ á. Tiền phương tiến quân mà thắng thì còn có thể lấy đất của người, nhưng mà rủi thua thì sao? Phải có hậu cứ lui về chứ. Cho nên xin đặt 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: quân Tào Tháo cử đánh Ngài thì Ngài làm sao? Họ nói ta cử quân đánh. Câu hỏi thứ hai: nếu lúc bây giờ Đông Ngô cùng đánh Ngài thì Ngài làm sao? Nói nếu Đông Ngô cử binh đánh thì ta chia quân ra làm hai đánh. Nói cả hai Tào Tháo và Đông Ngô họ bắt tay là đánh Ngài thì làm sao? Cái Ngài ngộng không trả lời được. Khổng Minh nói nếu Ngài có một cái chiến dịch, có một kế sách như thế này để giữ Kinh Châu thì chắc là không được rồi, mất rồi đó. Trước khi Ngài nắm quyền trong nom Kinh Châu, tôi có một lời khuyên cho Ngài nên ghi nhớ, nên nằm lòng và phải coi nó như câu thần chú, đó là phía đông thì hòa Đông Ngô, phía bắc mới đánh được Tào Tháo nghe. Ngài phải kết thân với Đông Ngô, chứ không thể Ngài là đẩy Đông Ngô về cái phía kẻ thù, thế thì Ngài chỉ có nước chết và đất Kinh Châu mất đó. Đó là cái nguyên cớ xảy ra cái việc mất Kinh Châu và Quan Nhân Trường chết. Thế là mình nói đến chuyện đó là biểu hiện cái đức tính của một vị mà chúng ta là người Việt, chúng ta cũng vô cùng là ngưỡng mộ và lễ lại Ngài, coi như Ngài là Thánh Quan Nhân Trường, phải không? Quan Thánh Đế Quân, cái từ ta gọi vậy. Thế như vậy cách hành xử thì thưa các vị rất là thiếu trí nha. Rất là thiếu trí. Đó là khi Đông Ngô Lục Tổn bày cái kế sách cho Tôn Quyền qua đánh Quan Nhân Trường, thì đầu tiên là họ hòa. Họ nói rằng nếu chúng ta mà đánh Quan Nhân Trường thắng thì chưa chắc đã thắng, mà bại thì coi chừng là mang nhục. Điều thứ hai vô cùng khó khăn, tại vì Quan Nhân Trường là anh em kết nghĩa với Lưu Bị, không thể nào mà Lưu Bị không cử quân cứu, cho nên chúng ta nên hòa với Quan Trường. Thế rồi đưa một đoàn binh lính đi qua cầu hôn. Cầu hôn với con gái của Quan Nhân Trường. Xính lễ rất ư là hậu hỷ. Vượt sông Trường Giang đi ngang qua gặp Quan Nhân Trường. Thưa một cách lễ mễ rằng tôi nghe nói con gái Ngài đến tuổi cập kê. Và con trai của Tôn Hầu thì có một đứa cũng vừa tuổi như vậy. Cho nên nếu Ngài không chê tôi hèn kém thì tôi xin được kết tình thông gia với Ngài. Quan Nhân Trường phán câu là con ta là con hùm, con ta là con của rồng, của cọp, không có thể gả cho cái bọn là giả can của tụi mi. Thưa các vị, đây là một câu nói mà trong lĩnh vực chính trị người ta nhìn thì rất ư là thất bại nghe. Nếu truy nguyên về nguồn gốc thì rõ ràng là dòng dõi Tôn Ngô làm quan nhiều đời lắm, họ có từ 5 tới 10 đời đã từng là quan chức của triều đình. Dòng dõi Quan Nhân Trường thưa các vị là anh chàng bán thịt ngoài phố chợ, học được chút tài năng, kết nghĩa với người mang dòng Hán thất rồi tự nhiên là trở thành một con người quyền quý ngay một thời thôi, chứ đâu có cái bề dày lịch sử như người ta. Thế thì đây là một câu nói thất sách về chính trị, thiếu khiêm tốn, quên mất cái chuyện rằng là phải hòa với Đông Ngô để có thể đối kháng được Tào Tháo. Thế rồi sau đó sự việc xảy ra thưa các vị là bị Đông Ngô cất quân do cái thói khinh địch khi người, cho nên cuối cùng thì bị họ cắt đầu, họ giết chết. Đó là điều thứ nhất, ta thấy một dũng tướng, đại tướng của một triều đình, một người được phong làm thánh, thế nhưng mà về trí năng, thưa các vị, không giống như là thánh Trần Hưng Đạo nghe. Thấy thế quân Nguyên mạnh quá, làm chi? Ta không thể đối kháng được nó. Nó là người phương Bắc, không quen thị thổ nước non của phương Nam, nó chỉ có thể ngồi trên lưng ngựa với cung cứng giáo dài thôi, còn nó không thể đánh bằng chiến thuyền. Thế cho nên mình lưu quân về để bảo vệ lực lượng, bảo tồn cái thế lực của quân Nam, cho nó chiếm Hà Nội đi. Rồi bằng một cách là điều thứ nhất, cái điều kiện khí hậu, nước non thổ nhưỡng và sơn lam chứng khí, và cái sự khó khăn của những anh chàng mà quen cưỡi ngựa rồi bây giờ ngồi xuống thuyền làm sao chịu nổi. Mà ta chỉ có thể thắng được bằng con đường thủy binh, chứ không thể thắng được con đường bộ binh. Các vị thấy là một bậc trí dũng kiêm toàn, biết tiến biết thối, có trí đàng hoàng, có đức. Một cái hệt tướng sĩ thôi thì các vị thấy là một án văn thiên cổ. Người Việt mà chúng ta không thuộc hệt tướng sĩ Trần Hưng Đạo, không thuộc Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi, thì chúng ta phản bội tổ tiên. Án văn thiên cổ mà. Thế rồi thưa các vị bỏ lên cân, các vị cân, thì các vị thấy là hai nhân cách của hai con người rất khác nhé. Điều thứ nữa, các vị hình dung rằng là trước khi đánh được đất Kinh Châu, Khổng Minh đã tốn bao nhiêu là nước bọt để thuyết phục Tôn Quyền để cùng phối hợp để đánh Tào Tháo. Tào Tháo dẫn 83 vạn quân quốc, nghĩa là đóng doanh trại dài trên sông Trường Giang chứ không phải là ít đâu. Và cái trận quả công cuối cùng để thắng được quân Tào, thưa các vị, là vách núi Trường Giang giờ vẫn còn đỏ thẫm màu lửa của thời Tôn Quyền đó. Và bằng bao nhiêu kế sách, bao nhiêu sinh mạng con người, và tới cái ngày cuối họp quân lại để cắt những người tiên phong hoặc là những người tướng lãnh đi ra những cái vùng phục binh. Đặc biệt là sai Tiểu Tử Long, là sai Ngụy Diên, là sai Trương Phi, vân vân, tất cả người đều đánh Tàu để lập công. Nhưng mà Quan Nhân Trường thì Khổng Minh không cắt đặt. Quan Nhân Trường nói tại sao? Tôi là người anh em kết nghĩa với Hoàng đế đương triều, tôi cũng là một đại tướng như bao người, tại sao tới cái giai đoạn vô cùng quan trọng, tức là cái trận chiến cuối cùng là chiến thắng quân Tào Tháo, thì ngài lại để cho tôi nằm ở không như thế này là sao? Ý ngài là ngài kỳ thị sao? Nói là không, có một chỗ vô cùng quan trọng, tôi muốn đưa ngài đến đó để có thể bắt được Tào Tháo. Ngài trấn cái đó là ngài bắt được Tào Tháo đó, nhưng mà tôi sợ là ngài vì cái tình cũ lúc mà Lưu Bị bị thất tán đó, ngài đầu hàng Tào Tháo. Ngài được Tào Tháo 3 bữa 1 tiểu yến, 7 bữa 1 đại yến. Lúc lạnh thì tản áo hồ cầu, lúc mùa đông về sợ râu rụng là phải mang cái đải bọc râu. Ơn quá lớn, cho nên tôi sợ rằng là ngài không có khả năng là nhìn đại cuộc đó là kẻ thù của quốc gia, mà ngài chỉ nhìn cái tình của cái sự cư xử của Tào Tháo. Như vậy ngài tha Tào Tháo, nên tôi không dám cắt ngài đi. Thưa các vị, là Quan Nhân Trường, một võ tướng mà đâu phải là một chính trị gia, cũng rất là nóng nảy. Cho nên nói xin quân sư làm cáo trạng với tôi, nếu Tào Tháo không đi ngang qua con đường đó thì ngài hứa làm sao với tôi? Khổng Minh nói tôi xin cắt cái đầu nếu tôi thua ngài, còn nếu ngài tha Tào Tháo thì sao? Tôi cũng xin cắt cái đầu, nếu là thua một sinh mạng đó, bằng một cái sự dự đoán vậy. Nhưng mà Khổng Minh đủ gan dạ nói rằng là nếu Tào Tháo không ngang qua con đường đó thì tôi cắt cái đầu, mà nếu Tào Tháo đi ngang qua đó ngài tha đó thì ngài chịu sao? Trước Đại Dương, trước Lưu Bị, trước quan chức của triều đình. Và thế rồi họ cử quân đi hết, thì Lưu Bị nói thưa ngài, Quan Nhân Trường tôi hồ nghi có thể tha Tào Tháo, rồi ngài tính sao? Chẳng lẽ ngài lại cắt đầu đại tướng ư? Nói giờ không, tôi vẫn biết là con người này có thể tha Tào Tháo, thôi kệ, cứ để cho anh giữ cái cửa ngõ đó, để anh trả ơn cho Tào Tháo đi, không còn cái dính dáng gì nhau. Thế thì thưa các vị, nếu gặp Hưng Đạo Đại Dương thì ở đó là ông bắt Tào Tháo à? Tại vì đây là kẻ thù của đất nước. có ơn với ta, ta tri ân đã đành, nhưng mà không phải vì cái ơn của ta mà ta tha cho kẻ gây nên tội tình với cả một dân tộc, kẻ thù của cả dân tộc chứ đâu phải của riêng ta. Ơn thì với riêng ta, nhưng mà thù là của cả một dân tộc mà. Ví dụ như hắn giết hàng triệu con người, nhưng mà hắn có ơn với ta, thì thưa các vị, mình phải căn cứ vào luật định, căn cứ vào cái tính nhân văn, nó cũng không cho phép mình tha cái kẻ thù đó, nó từng giết hại bà con dòng họ dân tộc mình được. Thế mà Quan Nhân Trường, thưa các vị, đúng là Tào Tháo đi ngang con đường đó, và Quan Nhân Trường rẽ đường ra cho Tào Tháo đi ngang qua, thả Tào Tháo về. Tào Tháo về phương Bắc, về đất Ngụy rồi thì không còn cơ hội để Lưu Bị phục hưng được đại nghiệp của nhà Hán nha. Thế thì bỏ lên cân thì thấy đúng là hưng đạo đại vương. Người Việt chúng ta nên coi Ngài là vị thánh trần, dựng tượng ở đây rất là hợp lý. Và chùa chúng ta thờ hưng đạo đại dương cũng hợp lý nha. Thế nhưng mà chùa Việt Nam mình thấy là bê nguyên cái Ngài Quan Nhân Trường thờ đó. Tức là dường như đối với người Việt thế hệ lớn hơn và thế hệ chúng ta, thưa các vị, về vấn đề ý thức lịch sử dường như mình cũng không có tỏ tường lắm. Mình không có chiêm nghiệm được những con người làm nên kỳ tích cho đất nước. Thậm chí là người ta tổng kết những vị đại tướng cực kỳ giỏi trên hành tinh này thì Trần Hưng Đạo là một vị đại tướng. Chiến công của Ngài hiển hách, chưa có ai có thể bì được. Dường như nó muốn trội hơn cả Napoleon nữa. Đó là các vị nhìn thấy là triều Trần, những cái oai hùng của lịch sử để lại. Thế là trở lại cái con người mình đang nói, thưa các vị, đành rằng là có những vị thiên tài về quân sự như Trần Hưng Đạo. Thế nhưng mà nếu có một cái tên hoàng đế mà nó hôn quân vô đạo, thế thì chắc chắn rằng cũng không thể làm thành một cái chiến cuộc như cái cuộc kháng nguyên ba lần của triều nhà Trần á. May mắn thay là Trần Cảnh, là ông nội của Trần Nhân Tông, đã đề kháng quân Nguyên thắng lần đầu. Và các vị biết rằng là từ Trần Cảnh qua tới Trần Thánh Tông cho tới Trần Nhân Tông á, thì ta biết rằng quân Nguyên thua lần đầu rồi, thì cái lực lượng nó vô cùng hùng hậu và nó đã chuẩn bị toàn bộ cái năng lực để có thể đánh Việt Nam và thu về một mối đó. Chứ không phải là thua lần đầu rồi nó không đủ thông minh để nó lấy kinh nghiệm đâu nghe. Ấy vậy mà trong cái thời của Trần Nhân Tông, hai lần kháng quân Nguyên đều thành công cả. Thế thì các vị thấy là đây hoàng đế vừa anh minh, điều thứ hai vừa nhân văn. Tại vì những tác phẩm còn lại của ông, như những tác phẩm ông viết về thi ca, về những bài phú và những cái lời phê của ông trong sử sách và nhân cách của những triều đại nhà Trần, thưa các vị, từ Trần Cảnh cho tới Trần Nhân Tông tỏa sáng nha. Cho tới sau Nhân Tông là Anh Tông cũng còn được, nhưng mà sau đó dần dần rồi nó bị teo tóp mất. Tóm lại, thưa các vị, là trong một đời của vị hoàng đế này, ông lên ngôi năm mới 25 tuổi. 30 tuổi ông cầm quân kháng nguyên thành công. Và khi kháng nguyên thành công xong rồi, chỉ có 5 năm sau thôi. 5 năm sau thôi. Là nhường ngôi cho Trần Anh Tông làm Thái Thượng Hoàng. Cuộc đời tu của ông và hành đạo, xây dựng một giáo hội Yên Tử của truyền thống Thiền Trúc Lâm, thưa các vị, khả năng cống hiến của ông trong vòng 15 năm thôi. Chứ không nhiều, tại vì mất vào năm 51 tuổi. Ấy vậy mà ta chưa tìm được một vị thiền sư nào lớn như là Ngài Trần Nhân Tông có mặt trong cái dòng lịch sử thiền của Việt Nam. May mắn là những bài thơ thời nhà Trần còn rất nhiều. May mắn là những bài thơ của thời nhà Trần còn rất nhiều. Thơ Trần Nhân Tông gom tới gom lui, thưa các vị, là những bài thơ có liên hệ đến mùa xuân dường như không nhiều lắm nghe. Chừng 4 bài thôi. Một là bài Xuân Hiểu, là mùa xuân đến sớm. Hai là bài Xuân Nhật Yết Chiêu Lăng, tức là vào ngày xuân đi lễ tổ thôi. Mình dùng cái từ dễ hiểu là đến lễ tổ tiên ở Chiêu Lăng. lễ vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông thôi. Bài thứ ba là Xuân Cảnh, tức là cảnh xuân. Bài thứ tư là Xuân Vãn, tức là xuân muộn thôi. Và chúng ta sẽ chép tặng nhau bài thứ mấy? Thưa các vị, là có một bài nó không liên do bài xuân, nhưng mà cái câu cuối nó có một cái chữ nó liên hệ với mùa xuân, cho nên hôm nay chúng ta chia sẻ bài này, cống hiến đại chúng cho vui. Đó là bài người ta lấy cái chủ đề, nhưng mà kỳ thực cái bài này có lẽ là không có chủ đề chi đâu. Cái bài này nó tên là Thân Như. Họ lấy cái chủ đề: Thân như hô hấp tỷ trung khí. Chép chữ Hán trước. Thân như hô hấp tỷ trung khí, thế tợ phong hành lãnh ngoại vân. Thế tợ phong hành lãnh ngoại vân, đổ quyên đề đọ nguyệt như trú. Bất ỷ tầm thường không quá xuân. Đây là nguyên âm chữ Hán nha. Thân như hô hấp tỷ trung khí, thế tợ vân hành lãnh ngoại vân, đổ quyên đề đọ nguyệt như trú. Bất ỷ tầm thường không quá xuân. Thân như hô hấp tỷ trung khí, chữ tỷ này cũng có thể viết chữ tỷ nữa, là lỗ mũi nghe. Hình hài của anh, đời sống của anh, nó được bảo trì bằng hơi thở đi vào đi ra. Lỗ mũi anh như hai ống bể lò rèn ấy. Không có gì là nhiều hơn đâu, nó như vậy thôi. Thở vào thở ra xì xịt như ống bể lò rèn vậy thôi, chứ có gì hơn đâu. Thế tự phong hành lãnh ngoại vân, tức là cái cuộc đời này như gió luồn qua, nó làm những áng mây trên núi trôi bồng bềnh vậy đó. Có khi nó tụ, khi nó tán, khi nó đến, khi nó đi, nó bất định, nó bất định. Không ai muốn bay, nó bay về hướng Tây, rồi nó nghe lời nó bay hướng Tây. Bay nó có con đường đi rất tự do của nó, tức là nó lên, nó xuống, nó thấp, nó cao, nó tụ, nó tán, là cái chuyện nhân duyên rất là bồng bềnh, mình không đoán được. Đỗ Quyên đề đoạn, Đỗ Quyên là con quốc á. Thơ bà Nguyễn Thanh Quan thì gọi là con cuốc đó. Nó dùng hai từ, một là quốc, hai là con cuốc. Cái ngôn ngữ của Việt Nam mình cũng rất rối đó. Có khi dân miền Nam gọi là con quốc, dân Bắc gọi là cuốc, tiếng cuốc kêu đó. Đỗ Quyên đề đoạn nghĩa là tiếng cuốc nó kêu, tiếng quốc nó kêu, từng tiếng một, rất buồn, rất là áo não. Vào những đêm trăng sáng, nguyệt như trú là trăng nó sáng như ban ngày, nguyệt như trú. Đỗ Quyên đề đọ nguyệt như trú. Bất ỷ tầm thường không quá xuân. Ỷ này nó có nghĩa là nương tựa đó. Đừng có ỷ lại, đừng có nương tựa. Đừng có thả đời sống mình bồng bềnh trôi qua, một đời nó biến mất. Tầm thường không quá xuân là đừng có để cho một đời mình nó trôi ngang qua, nó biến mất. Tuổi trẻ nó biến mất, cuộc đời thanh xuân nó biến mất, cơ hội mà chúng ta đang có đây nó cũng có thể biến mất nghe. Thưa các vị, thế thì bốn câu này câu nào nó mang cái nét đạo lý trong đây? Dường như là câu nào cũng đạo lý nghe. Câu nào đạo lý? Tại vì câu đầu đạo lý với tự thân, câu thứ hai đạo lý của hoàn cảnh nha, câu thứ ba đây là cái tiếng gọi thầm trong những đêm hè vắng từ lòng của các vị gửi lên. Nói theo thơ của Hoàng Cầm đó là: họ xa nhau từ lâu, còn lại giọt mưa ngâu, gõ nhịp giọt tranh thềm đêm vắng, và một vần thơ trang trải nở ban đầu. Khi người ta buồn, khi người ta chia tay, khi người ta có nỗi niềm thì thưa các vị, từng giọt mưa, từng giọt nước từ cái mái tranh nó rớt tí tách đó, là những tiếng gọi. Rồi nói theo ngôn ngữ thi ca Pháp thì đó là chuông gọi hồn ai. Đỗ Quyên từng tiếng gọi thầm đó, là như vậy. Đỗ Quyên đề đoạn nguyệt như trú. Và trong thơ của Thiền, thưa các vị, nó có những câu nó hàm ý này nghe. Ví dụ như cái câu ở trong ngữ lục không biết của Tuệ Trung của ai đó là cái gì mà mấy kẻ nghe ra tiếng vượng trầm đó, để mình nhớ lại coi, chưa già mà tại sao nó lại quên vậy, nhớ mình còn trẻ lắm mà sao quên được. Nhân gian tận tận kiến thiên sơn tú, ai cũng thấy nghìn non đẹp hết, thùy thính cô viên thăm xứ thăm, nhân gian tận kiến thiên sơn tú. Có lẽ là bữa nào mình tra lại câu đó rất hay, âm sắc cũng hay, mà ông cụ Trúc Lâm cụ dịch cũng hay đó. Người đời đều thấy ngàn non đẹp, mấy kẻ nghe ra tiếng vượng trầm. Ai cũng thấy non nước rất là đẹp, nhưng mà cái tiếng gọi thầm lặng của con vượng, nó kêu rất là áo não trong rừng sâu á, dường như ít ai nghe. Ai cũng thấy cái đẹp của đời sống lứa đôi, người ta dung dăng dung dẻ dẫn nhau đi vào những ngày Tết, mà họ đâu có biết rằng hai con người kia đang khổ não, đang chịu đựng lẫn nhau, đang nguyền rủa là thôi ông chết cho rồi, người ta đâu biết. Tức là người ta chỉ thấy cái nhìn non đẹp thôi, người ta không nghe cái tiếng gọi thầm bên trong. Thì cái câu này, thưa các vị, nó có nhiều hàm nghĩa nơi đây lắm nghe. Cho nên theo cái nhìn của mình thì câu nào cũng có đạo lý nơi đây cả. Thế rồi mình chép cái bản dịch rồi mới nói chuyện vớ vẩn sao. Mình không nghĩ rằng là ngày Tết mình học cái chi nhiều, học ba cái vớ vẩn này cho vui.
Có chữ thôi chứ không có vệ sinh.
Bản dịch này dường như là của thầy Lê Mạnh Thác thì phải, hay của ai đó, một vài người trích, nhưng mà mình có chữa một vài câu thôi. Mình có bao giờ thích dịch thơ thẩn gì đâu. Cái đó cực chân đã thôi chứ mình đâu có muốn. Tại vì sư ông Trúc Lâm thì ông cụ cũng vui lắm. Thi kệ của người ta khuôn khổ bốn câu, một câu bốn chữ thôi. Ngũ ngôn tứ cú. Thế rồi ông cụ dịch ra thì văn xuôi à? Kỳ thực rằng là nếu không có bản dịch văn xuôi thì ngôn ngữ cổ của cái thời Phật giáo mới du nhập vào Trung Hoa không dịch dễ đâu nghe. Thời Chu Sĩ Hành từ thế kỷ thứ 1, thứ 2 mà. Ông cụ dịch văn xuôi. Thế rồi mình nương văn xuôi cái mình tổng kết lại, mình làm thành thi kệ. Thành ra rồi nghe thì nó rất ư là dễ hiểu, nhưng mà kỳ thực là mình muốn cống hiến cho những người học, họ học thuộc lòng văn bản đó. Là nếu các vị vô trong website, các vị nghe cái phần gọi là kết một tràng hoa đó, đó là những bài giải trong một quyển thôi, không có giải ngoài. Đây nè, mấy anh chàng này nè, bị đè đầu gần chết. Mỗi buổi học đều nghe là càm ràm, đều nghe nguyền rủa cả. Cho nên là nó lén nhau, nó nói nghe ra đó để nghe ông già ông chửi mình. Thế mà cũng vác xác ra ngồi nghe. Thưa các vị, mình cắt hết những cái đoạn mà nói rất là mạnh đó nhé. Còn lại những cái phần rất là dịu dàng, dễ thương đó mà còn than phiền. Nếu mà để nguyên thì tôi nghĩ chắc các vị không buồn nghe làm chi đâu. Nhưng mà xin quảng cáo thêm, thưa các vị, dạy lọc quyển là những buổi dạy rất hay. Tại vì mình tập trung tất cả cái năng lực lại để mình mong muốn đào tạo thế hệ xuất gia cho họ hoàn thiện nhân cách, có phẩm chất người tu, họ trở thành những con người cao quý. Tại vì đời sống người tu giờ dường như là nó bị biến chất, nó mòn mỏi đi cái năng lực tâm bồ đề. Cho nên ở đó mình dạy, rồi cuối cùng mình dạy dường như chỉ có mình nghe với mấy người Mỹ nghe thôi. Các thầy cô người Việt sợ lắm, không đi học. Và mình nghĩ rằng mấy anh Mỹ anh nghe do vì là cái cô dịch tiếng Mỹ đó của An Giang. Cũng không dám dịch một cách thẳng thắn những cái điều mình dạy thôi. Do vậy cho nên nó còn chịu nổi. Chứ còn dịch nguyên vẹn cái điều mình nói thì thưa các vị chắc là ai cũng phiền hà cả. Nhưng mà đó là những bài học hay. Dường như mình bỏ lên trang website chừng 30 bài mấy bài. Mình nghĩ là 40 bài thôi. 40 bài. Của đâu làm cho nhiều. Để mời chào người ta hàng quán ăn mà no rồi thì họ không thấy ngon nữa, cho nên mình trang thiếu thiếu thôi. Phải có kế sách. Thế rồi bây giờ mình chép cái bài này. Thân như hơi thở vào ra mũi. Thân như hơi thở vào ra mũi. Đời tở gió vờn mây đỉnh xa. Đỗ quyên gọi bạn trăng đêm sáng. Chớ để một đời xuân luống qua. Cũng có chữ xuân thôi nhé, đòi hỏi chi nhiều. Thân như hơi thở vào ra mũi. Đời tở gió vờn mây đỉnh xa. Đỗ quyên gọi bạn trăng đêm sáng. Chớ để một đời xuân luống qua. Cái điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với đại chúng là một đời loay hoay nha. Kỳ thử các vị để ý rằng đời sống mình dường như là 50 năm, 70 năm loay hoay à. Ngần nói việc, đi vòng tròn. Các vị có học ở Bát Nhã một buổi chiều hay buổi sáng thì mình có dẫn một bài thơ đó. Các vị biết rằng là Trúc Thiên cũng có một tập thơ. Có ai đọc thơ Trúc Thiên không? Cái tập thơ, thưa các vị, có mặt trước 75, có cái tên là Chuyển một hướng sai nha. Bây giờ mình giới thiệu luôn để cho các vị tìm, mà chắc tìm không ra đâu. Kỳ thực rằng là cái ý nghĩa của tập thơ này nó cũng gợi cho chúng ta một chút đạo lý. Có hàm ý rằng, thưa các vị, dường như cuộc đời mình đang sống sai chết mộng, đang sai trong cái men của luân hồi. Và thấy được đạo rồi thì ta có thể chuyển hướng được sai một hướng khác nha. Cũng là sự sai xưa thôi. Tại vì đam mê là sự sai xưa. Và trong đó có một vài bài thơ nó có đạo lý. Có một năm mình học ở đây là bài Đường đi lên á. Các vị còn nhớ Đường đi lên không? Thuộc chứ hả? Một bài nữa, thưa các vị, nó cũng có cái dấu vết của Đạo Phật. Và Trúc Thiên làm bài đó trong cái mùa Phật Đản nha. Đó là bài... đó là bài hiện hữu, tức là bài có mặt. Mình đọc cho các vị nghe, không biết mình còn nhớ hay không, chừng mấy chục năm rồi mình, hồi xưa mình thuộc. Từ ấy, không phải là từ ấy trong Tâu Bừng Nắng Hạ đâu nghe, nghe thì có lòng. Từ ấy, trời đất thanh thanh màu như ý, rừng ôm bóng ngủ với sương gầy. Trăng và trăng lưng trời đáy nước, đêm trở mình người vẫn ngồi đấy. Nói cái chi? Nói cái con người cách ta 26 thế kỷ, trong một đêm cuối cùng nhìn sao mai mọc đó. Và tự nhiên là bao nhiêu phiền não đều rơi rớt và chứng quả bồ đề. Nói con người đó, cho nên từ ấy, trời đất thanh thanh màu như ý, rừng ôm bóng ngủ với sương gầy. Trăng và trăng lưng trời đáy nước, đêm trở mình người vẫn ngồi đấy. Người vẫn ngồi đấy, hơi thở bật từng tiếng vọng, tâm tư khua từng nếp bóng, bàn tay ghì từng đợt sóng, nhãn quan quét từng thoáng mỏng, từng vô minh rơi rụng với chân gầy. Lửa tam muội thiêu tàn thân xác cũ, người đứng lên ánh sáng dựng ban ngày. Các vị thấy là rõ ràng là biểu hiện được cái giai đoạn mà Đức Thế Tôn chiến đấu với ma quân đó. Từng đợt sóng nó cuồn cuộn chảy về, tức là từng đợt ma quân nó dậy lên để nó phá rối ngài trong cái đêm thiền định cuối cùng đó. Thế rồi người đứng lên ánh sáng dựng ban ngày. Lửa tam muội thiêu tàn thân xác cũ, người đứng lên ánh sáng dựng ban ngày. Và cái bài thơ này nó cho chúng ta một cái nhìn là chuyển một hướng sai, nó hàm nghĩa rằng là thay vì sai về cái hướng của nghiệp chướng, của buồn vui, của sầu tủi bất an, thì bây giờ đổi ngược lại ta cũng sai, nhưng mà sai về cái hướng của con đường tâm linh nha. Ở trong đó có những bài, thưa các vị, là Trường Ca Kalinga, ông viết dài lắm. Ông có một cái niềm cảm hứng là khi Asuka vương cất quân đến đánh cái bộ lạc ở miền Nam, ấn là cái bộ lạc Kalinga đó, ông giết máu người ngập đến khuỷu ngựa vậy đó. Thế rồi tàn trận chiến rồi ông xuống, ông nhìn một bãi chiến trường thê thảm như thế này, tự nhiên là lòng Đấng Quân Vương ngao ngán cái chuyện chinh đông phạt bắc, ngao ngán cái chuyện làm anh hùng trên sa trường, cho nên trở về nằm dài luôn. Và sau đó thì cái nhân duyên đến, rồi ông được một vị thiền tăng, tức là một vị A-la-hán vào thời đó khai ngộ. Rồi cuối cùng ông trở thành một Phật tử vĩ đại nhất trong dòng lịch sử của Ấn Độ nha. Tại vì nếu không có Asoka Vương thì không có lý lịch chính xác của Đức Phật được khai quật. Này là trụ đá nơi Đức Thế Tôn đản sinh, này là trụ đá nơi Thế Tôn thuyết pháp lần đầu, này là nơi chốn Thế Tôn thành đạo, này là nơi chốn Thế Tôn niết bàn. Tức là bốn động tâm trên đất Ấn bây giờ, đó là kỳ công của A Dục Vương à. Ảnh dựng trụ đá rồi ảnh còn sợ thất tán, cho nên ảnh đào dưới đất ảnh chôn một cái bia đá nữa, ghi rằng là đây là nơi đã sinh ra cái con người dòng họ Sakya, người đã làm nên cái điều kỳ vĩ nhất cho đất nước Ấn Độ. Và thưa các vị, rải rác bao nhiêu chục trụ đá được chôn trên Ấn Độ, họ đều khắc những câu nói đầy là từ bi của Đức Thế Tôn. Và lúc người Anh nó xâm lăng Ấn Độ, thưa các vị, nó không hề tin rằng, nó không hề tin rằng có một con người gọi là Phật Thích Ca lịch sử nghe. Tại vì cả một cái truyền thống Bà La Môn nó toàn là quyền sử cả, nó không có thật. Thế rồi tới cái lúc một nhà khảo cổ họ phát minh ra những trụ đá Asoka Vương, rồi bắt đầu cái lý lịch, hay nói cách khác là cái khai sinh chính thức của Đức Phật mới có mặt, được con người trên hành tinh này công nhận à. Đó là mình nói chuyện về cái con người Trúc Thiên, hắn làm bài thơ và lấy cái chủ đề chuyển một hướng sai đặt trong một tập thơ. Thế rồi mình trở lại cái chuyện là một đời lây quay này, đọc cái bài thơ mình đã đọc dẫn nhau đi xa quá, các vị có thấy lạc đường chưa? Chưa ha? Chưa, nói tiếp. Dẫn nhau lại cái bài thơ mình đã đọc ở bên chùa Bát Nhã để cho các vị thấy một đời lây quay á. Bài thơ Bóng Chiều đó, Bóng Chiều. Thuộc chưa? Chẳng có ai đi học buổi đó rồi. Đâu xin đưa tay lên ai học buổi ở bên Bát Nhã. Hai người thôi. Làm gì thuộc được bài thơ đó phải không? Thưa các vị, bài thơ dễ thương lắm. Câu đầu là... Câu đầu có gì quên mất rồi. Cái bài thơ Bóng Chiều, thôi hãy để nó đi, tính sao. Nhưng mà cái điều mình đang nói là điều này. Đời sống mình là một cuộc lay quay thôi. Ý thứ nhất mình muốn chia sẻ nó là điều này. Mai Phước là mình có ghi trên bảng, cho nên đi đâu thì đi cũng trở về được chỗ cũ. Đi dâm phút cũng về chỗ cũ mà. Một chiều nào lòng mỏng mân khoăn đó. Các vị thuộc bài hát đó hả? Thế các vị là các vị nhận diện về đời sống của mình giữa trần đời này, các vị thấy là dường như mình rất lay quay nha. Dù anh cố gắng trầm tĩnh, bình ổn, anh đi đứng khệ nệ như người già, hoặc là anh có thể giả vờ anh như một thiền tăng đi chậm chậm từng bước một, nhưng mà nhìn chung thưa các vị vẫn bị cuộn tròn trong cái chi, cuộn tròn trong sinh lão bệnh tử nghe. Và ta lay quay trong gần đó việc thôi. Không có một vị thiền tăng nào không đối phó với cái già, không vị thiền tăng nào không đối phó với cái bệnh, và không vị thiền tăng nào không đối phó với cái chết. Thế thì một đời sống lay quay nhìn một cách tổng quát á, thì thưa các vị, dù hoàng đế cho tới thằng ăn mày, từ người trần thế lao vô cuộc sống tử sinh, chìm trong dục lạc, cho tới người lách mình ra khỏi đời sống bình thường, không tranh danh đoạt lợi, nhưng mà chúng ta đều lay quay trước bốn hiện tượng đó là sinh lão bệnh tử cả, cho nên gọi là lay quay. Đây là ý thứ nhất, rất dễ hiểu, ai cũng cảm nhận được điều này. Lay quay thứ hai ở tầng thấp hơn, đó là tầng gì? Sinh hoạt đời thường á. Thưa các vị, là cái chuyện kiếm ăn trên trần đời này chừng như là một chuyện muôn thở, mà không có người nào không kiếm ăn cả. Mình học giỏi cũng đi kiếm ăn. Gần gũi nhất là mình đi tu, mình tổ chức khóa tu cũng kiếm ăn. Tại vì cái nhu cầu đời sống là phải có cái bỏ vào, phải không? Mà người ta càng lớn thiền càng lớn sống nha. Càng lớn thiền càng lớn sống. Có những tên tỷ phú, thưa các vị, nó không cần làm gì, nhưng nó cũng lay quay trong chuyện kiếm ăn thôi. Tại vì đời sống mình còn sử dụng một hình hài, mình còn sử dụng hơi thở để thở vào thở ra, còn sử dụng cái phương tiện đi tới đi lui. Thưa các vị, đời sống các vị là một chuỗi liên hệ với ngàn vạn thứ nhân duyên, cho nên các vị muốn bảo vệ đời sống tự thân các vị thì các vị phải bảo vệ những liên hệ gần xa với các vị. Giản dị nhất, tôi muốn có một cái phương tiện đi lại cho tiện dụng, cho dễ dàng, tôi phải bảo vệ chiếc xe. Thế thì có chiếc xe thì tôi làm chi? Tôi phải mua bảo hiểm. Và nếu tôi lười biếng tôi không muốn lái xe, thế thì tôi cũng phải mướn người lái xe, thì tôi phải trả tiền. Muốn có tiền để trả thì tôi phải làm ra tiền, tức là nó một vòng tròn lay quay vậy đó. Và chưa ai mang một hình hài này sống còn giữa trần đời mà không lay quay. Tùy cái mức độ nghèo hoặc giàu, tùy cái mức độ người ta biết sống thì nó giảm thiểu đi bớt cái tình trạng là lay quay kiếm miếng sống trong sinh hoạt đời thường. Người ta chỉ lay quay đối phó với tật bệnh. Đây là cái lay quay thấp nhất mà ai cũng gặp. Lay quay thứ hai, đó là cái sinh hoạt rất bình thường, đó là tình cảm nghe. Hình dung rằng một đời chúng ta rượt đuổi, chúng ta kiếm tìm, và tùy theo cái trình độ hiểu biết của mình, tình cảm mình có thể nâng ở cái chừng mực này hoặc nâng ở tầng cao nghe. Ví dụ như ở cái chừng mực thấp thì cái nhu cầu tình cảm ta nó chỉ là sự liên hệ giữa mình và những người mình thương thôi. Chồng mình, vợ mình, con mình. Thế rồi khi phát triển cao hơn, tình cảm nó không dừng á. Nó phát triển tầm cao là ta thấy mọi người dường như đều liên hệ với ta. Này là những bà con rất xa, này là những em bé rất nghèo. Và này là những người lâm vô hoàn cảnh cơ nhỡ cực kỳ khó khăn. Và trong khi đó thì ta đã dư cái điều kiện sống và phương tiện ta có thừa mà. Thế cho nên ta phải làm một việc đó là chia sớt bớt để yểm trợ người, tạo thành đời sống cho người. Cho nên khi có liên hệ về sự sống này thì nó có liên hệ với tình cảm. Thậm chí chứng qua Bồ Tát nhìn cho tỏ tường cũng lấy quay làm công việc độ sinh. Tại vì thưa các vị, khi còn một chúng sinh giữa trần đời chưa thoát khỏi nghiệp của ba cõi sáu đường nhận chìm trong sinh tử thì Bồ Tát vẫn còn phát đại nguyện đến nhân gian để cứu độ mà. Thế cho nên thưa các vị, cái từ này nó chính xác đến nỗi là không bỏ sót một ai nghe. Rồi nói chi xa, đem mình ra làm ví dụ thì nó chắc ăn nhất. Các vị hình dung rằng là mình không có chùa chiền, không có đồ tôn đệ tử, không có nhu cầu đi lại chi nhiều, và nhu cầu về tất cả cái sinh hoạt phí dường như là tu viện nuôi mình, chứ có phải là mình tốn kém gì đâu. Thậm chí mỗi tháng đều trả tiền đều đặn để tu nữa. Và có quyền là nằm duỗi chân ở lộc quyển hoặc xếp kiết già ngồi góc núi tu, có bận biểu chi mà phải lay quay xuống phố làm gì. Thế nhưng các vị nhìn thầy Phước Tịnh coi, ổng làm việc còn nhiều hơn các vị nữa, thế thì ổng lay quay là chi? Tóm lại, thưa các vị là đời sống này nếu chúng ta không khéo thì một đời chúng ta là người lay quay để cho hết kiếp phù du thôi. Đây là trường hợp vũng nghe. Trường hợp thứ hai, nó có thể xảy ra thế này. Điều thứ nhất, với người trí hay biết sống. Thì thưa các vị, họ sống vì người, nhưng mà họ cũng dành được cái thời gian nhất định để họ sống cho họ. Họ biết dừng lại những lúc cần thiết và biết tận dụng năng lực của họ những lúc họ có thể tận dụng được. Họ có thể đam mê tiền, đam mê làm giàu. Họ có được cái số tiền rất lớn, nhưng họ cũng biết sử dụng cái đồng tiền giàu có của họ để làm những việc vô cùng ích lợi. Đó là mình nói về người giàu. Thế rồi nói về cái người không giàu như chúng ta. Thưa các vị, nếu là cái trí thì họ thông minh biết rằng là có những lúc cơ thể ở đó không cho phép họ làm những việc không thể làm được. Họ biết dừng lại, biết nhờ những cái sự liên hệ xung quanh giúp đỡ họ thôi. Họ không có đến nỗi quá tự ái và sống một mình, gọi là cô độc. Chuyện này, thưa các vị, có đôi khi vì một chút tự ái mà chúng ta lâm vô cái tình trạng là dở chết dở sống nghe. Vì cái chút phiền muộn bất an không muốn nhờ vả người, chúng ta có thể tự tạo cho mình một cái nỗi cô độc rất tội nghiệp. Thế thì với người trí thì họ có những cái hướng giải quyết. Điều thứ nhất là họ biết khi nào làm, khi nào dừng, biết khi nào họ tự lực, biết khi nào họ nhờ vả người. Họ biết lúc nào cần thương và lúc nào không cần thiết thì cắt cái cục bỏ riêng ra. Họ đủ quyết đoán và họ đủ làm cho đời sống họ nó cân bằng là một, nó thăng hoa là hai nè, nó không có phí phạm một đời là ba. Đây là tình trạng của người trí nhân gian thôi. Họ có được năng lực trí tuệ như thế này thì họ quyết định được vận mệnh của họ, đời sống của họ, tuổi thọ của họ, sức khỏe của họ đấy. Các vị có biết rằng cái bà lãnh Nobel Hòa bình của Anh á, bà có một buổi thuyết trình, bà nói về vấn đề sức khỏe thôi, bà cho rằng là 25% điều kiện sức khỏe, tuổi thọ từ thức ăn, 25% là từ cái điều kiện anh tập thể dục, anh đi bộ, anh khí công, vân vân, tức là luyện tập thể hình, luyện tập hơi thở. Nhưng mà cái phần vô cùng quan trọng làm thành tuổi thọ của anh, sức khỏe của anh, làm cho anh có thể chậm già hơn, là 50% ấy nó nằm ở tâm thức của anh nhé. Nếu người đó tâm thức của họ nó tràn đầy hỷ lạc, tràn đầy sự tin yêu cuộc đời, tràn đầy niềm vui và hưng phấn sống vô cuộc đời này, không có bị ủ ê phiền muộn, ưu tư sầu thảm bất an nhận chìm họ, hay nói cách khác là họ biết cách tu dưỡng, họ biết cách bỏ những phiền não không cần thiết, họ biết cách nuôi dưỡng họ bằng niềm vui, thế thì người đó đạt được 50% cái chỉ số của sức khỏe. Thế thì các vị hình dung rằng là mình không thể mua bào ngư vi cá ăn từng ngày, càng không thể bỏ tiền ra để tập thể dục từng ngày, tại vì mình còn có công ăn, còn có việc làm, còn phải đối phó với ngàn vạn việc trần thế mà. Thì hai điều này dường như là mình chỉ có thể tham gia tập tè chút ít thôi chứ không thể nhiều được nhé. Thế thì cái việc thứ ba đó là chăm sóc sức khỏe của mình, tuổi thọ của mình bằng con đường thực tập, bằng con đường tinh thần, bằng con đường là có cái nhìn lạc quan về đời sống. Cái điều này thưa các vị, nó là một chương trình đã cài sẵn trong tâm thức các vị. Các vị có quyền đổi như thế này thì nó thành tựu chứ có phải khó khăn đâu. Thay vì mình nhìn về hướng này để nhìn về mọi việc tiêu cực, mình nhìn lại hướng này để thấy rằng là cuộc đời mình có nhiều nẻo rất là tích cực mở ra. Thay vì mình giận người tím tái mặt mày thì giờ tôi không giận nữa, giận mệt quá, giờ tôi thương đi. Khỏe luôn. Và có gì là mất của các vị đâu. Cái giận và cái thương, cái thù oán và cái tha thứ thưa các vị, nó không có mất cái gì của ta. Mình đã từng giải nhiều nơi, mình có câu thần chú bảo rằng là anh giận là tự sát. Anh căm thù người, anh oán ghét người, anh phẫn nộ người, anh thù dai đối với người là anh tự sát. Nhưng mà anh tha thứ người không hàm nghĩa rằng cái con người kia đáng để tha thứ. Đáng hay không đáng gì chuyện ngắn, không quan trọng. Và tha thứ là do vì tôi thương tôi cho nên tôi tha thứ anh đó. Tại vì tôi thật tôi chết thôi, không có gì lạ. Tôi thù anh rồi tôi chết sớm cho nên tội cho tôi. Tôi tha thứ anh. Cho nên cái người kia đáng hay không đáng không quan trọng. Mà quan trọng là ta biết thương ta. Ta biết nuôi dưỡng ta. Và các vị nuôi dưỡng như vậy thì các vị có tới 50% khả năng chăm sóc sức khỏe. Các vị có 50% cái năng lực để làm cho thọ mạng các vị kéo dài. 50% còn lại thực tập chút chút thôi, không cần nhiều. Thưa các vị, khi mình nghe cái điều này mình vô cùng thích chứ. Tại vì đối với mình cái chuyện ăn là dường như mình không bận tâm. Đối với mình thì cái chuyện tập thể dục càng lười nữa. Các thầy là quyển hỏi chứ, sao con thấy là thầy không có bệnh hoạn gì hết, thậm chí người ta sổ mũi rầm rầm mà thầy không có cảm, mình đâu có dám nói là bác sĩ chăm sóc đâu. Nói, mất linh đi. Cho nên mình nói đơn giản là tại tôi ít bệnh thôi, tại tôi có cách thực tập thôi. Hỏi chứ thực tập làm sao? Thì mình trả lời, nói thú thật với quý thầy, mình vô cùng lười biếng, mình chỉ thực tập một pháp môn thôi, đó là pháp môn nằm thiền thôi, chứ không pháp môn ngồi thiền. Ngồi mệt, nằm thôi. Thưa các vị, thậm chí là các vị biết rằng cái khóa tu trên Seattle đó, trời ở ngoài thì lạnh, mưa gió đùng đùng bên ngoài, đi tới đi lui lạnh lẽo lắm. Cực chân đã là mình đi xuống mình giảng pháp xong mình về, về là lũi vô đắp mền lại kéo lên tận lỗ mũi vậy nào, im tinh thích. Thầy Quảng Phú thì vô thì nhìn thầy nói dường như thầy ngủ rồi, khách chỉ muốn tìm thầy, mở mắt ra nói đâu, không có ngủ đâu, nằm vậy thôi, nằm thiêm thiếp thở chơi thôi, nằm như chết nhưng mà chưa hề ngủ. Thưa các vị, cứ đi ra đi về là nằm dài vậy, đắp mền, không buồn đi đâu cả. Và mình nhớ rằng mười mấy năm đi dạy các đạo tràng, đừng hòng các thầy rủ mình đi thăm nơi đâu, bất cứ không hề đi đâu hết. Tới thành phố đó chỉ một việc là tới cái chỗ đó, ở đó rồi xong có tu là leo lên phi cơ về, ta rủ đi thăm phố phường nó giờ thôi tôi biết rồi, ở điều nào biết nó phi cơ lượn vòng thì tôi thấy là thôi đủ rồi, không ai rủ đi chơi được hết. Và thưa các vị, Lộc Quyển mỗi năm sau khóa an cư các thầy đều dẫn nhau có khi đi những cảnh trí vô cùng đẹp ở Cali nghe, Yosemite hay là trên Lắc Tà Hô gì, không có nơi nào đẹp mà quý thầy không biết hết. Cấm trại 10 ngày, 15 ngày. Nhưng mà dường như là về ở đất Mỹ mà chưa bao giờ đi cái cảnh nào đẹp của Mỹ cả. Đi phi cơ ngang, ta nói vùng này là cái vùng Las Vegas đây thầy, đèn nó sáng, nhìn, ở đúng rồi. Đúng rồi. Thế thì trở lại chuyện này, thưa các vị. Mình lặp lại để cho các vị dễ nhớ nghe. Khi cái trình độ tri thức ta mà nó đạt đến chiều cao thì ta làm được một điều rằng là cũng sống lây quay như mọi người, tại vì mang thân phận con người mà. Thế nhưng mà cái đặc thù của ta là ta đủ thông minh để lái cuộc đời mình nó theo cái chiều hướng tích cực. Mình có thể làm cho giữa dòng sống của cuộc đời tràn đầy sự phiền muộn bất an. Thế nhưng mà thưa các vị, ta vẫn là người an nhiên giữa cái dòng đời nó đang xoay tròn vậy. Thiên hạ cứ lây quay, mình cũng là bộ lây quay. Thế nhưng mà lòng mình vô cùng bình thản nha. Người ta tưởng mình ham danh, ham lợi, ham tiền, kỳ thực rằng thấy bên ngoài như vậy, nhưng mà lòng sạch, lòng trống không, không có cái gì ham trong đây cả. Gọi là người có trí nhân gian. Người ta thấy mình bệnh cũng như người ta, mình cũng rên hù hù vậy. Hỏi anh khổ luôn, dạ không, tôi rên để cho người ta biết tôi bệnh thôi. Chứ đâu phải rên mà khổ. Thưa các vị, đó là nói đến cái trình độ của người đạt đến cái năng lực tu nha. Thế nào là đạt đến năng lực tu thì các vị cũng như người mà không khổ. Thưa các vị, ví dụ đối với đời sống bình thường thì người thân ta quay lưng lại hoặc người thân ta bỏ ta đi vĩnh viễn thì dường như là ta mất luôn cả đời nghe. Cái nỗi buồn, cái nỗi thất vọng, nỗi ủ ê, nỗi trống trải không dễ lấp đầy trong một sớm một chiều. Thế nhưng mà tùy vào cái mức độ tu của các vị, nếu năng lực tu của các vị mà nó giàu có, nó dâng lên, nó thế thì có thể trong một chốc tay đoạn trừ được những sầu thảm. Năng lực tu mình dở dở thì có thể mất 3 ngày. Năng lực tu khá hơn thì buồn 5 phút thôi nghe. Cho phép buồn, chuyện đó là tự nhiên. Tại vì đã là con người sống giữa trần đời thì cái cảm xúc là cái nhu cầu để tồn tại. Ta cho phép ta buồn, nhưng mà nếu có năng lực tu thì cùng một lúc cái buồn đang lên thì ta có thể làm một điều rất hay là ta đang nhận diện đây là cái buồn đến trong tôi. Cái cảm giác buồn, cái xúc động của tôi nó đang có. Mà tôi là người đang quan sát nó đang lên, nó đang hùng hổ như sóng thần, rồi nó dịu xuống rồi nó ra đi. Tôi chỉ làm nhân chứng thôi, làm người quan sát thôi. Thế thì thưa các vị, khác biệt ở chỗ tu và trí, ở chỗ là người trí thì có thể dùng năng lực trí, dùng ý chí, dùng sự hiểu biết, dùng trải nghiệm để đoạn khổ, sống giữa cuộc đời khổ như bao người, nhưng mà nhờ năng lực trí tuệ là một, nhờ trải nghiệm đời sống là hai. Họ có thể vượt ngang qua nỗi khổ, nhưng mà nó vẫn còn nằm ở một góc nơi tâm thức, nó đợi cơ hội nó trở về. Thế nhưng mà với người tu, thưa các vị, họ làm được việc rằng là họ không trốn chạy, không sợ sệt, không tránh né. Họ gặp những nỗi khổ thì họ nghiễm nhiên là đối diện trực tiếp với nỗi khổ đang lên trong tâm thức họ nghe. Họ chỉ giản dị một điều là nhận diện nó đang có. Thế thì nó trồi lên rồi nó tuôn chảy, nó biến mất. Còn người trí thì có khi không làm điều này được. Họ dồn nó vào một gốc của tâm thức. Trốn tránh nó. sợ sệt nó, đè bẹp nó xuống, trấn ngự nó, trốn chạy nó. Còn với người tu thì chúng ta đặc biệt là vẫn ở trong cuộc đời đầy sao động, vẫn lây quay giữa trần thế như bao người. Thế nhưng mà do gì ta có pháp hành trì, cho nên trong lúc mà ta chạy vại ngược xuôi, ta có thể an trú trong trạng thái tu tập để làm cho thân tâm mình tỉnh tại nghe. Mình dùng cái ví dụ dễ hiểu thế này. Ví dụ như một hôm nào đó mình đi xa, lên đến phi trường cái bị delay mất. Nếu mình là người không có tu thì chuyện gì phát sinh? Rất lây quay, chạy tới quầy này, chạy tới quầy kia, tìm mọi cách đi về nhà. Thế nhưng mà nếu người có tu thì quan hỷ cả, không về bữa nay thì mai về chẳng chết chóc ai. Cứ nằm dài ở phi trường ngủ giấc cũng chẳng sao. Hoặc là tối nó đuổi mình đi thì kiếm cái chỗ ngủ rồi sáng trở lại phi trường, không hề bận tâm. Rồi thêm nữa, nếu nó delay chừng 2 tiếng đồng hồ, nếu người không tu, thưa các vị, rất là nôn nóng nghe. Thế mọi người có tu thì 2 tiếng đồng hồ để làm chi? Thưa các vị, là ta có quyền thiền tập, ta có quyền tận hưởng những phút giây ta có mặt nơi đây. Cái điều này, thưa các vị, mình có kinh nghiệm nghe. Mình cùng với thầy chủ trì Văn Thù á. Thưa các vị, 1 giờ phi cơ máy bay, nhưng mà hừng sáng sớm thì nó thôi đưa tôi ra phi trường đi thầy. Hỏi chứ thầy mấy giờ bay? Nó thầy đừng hỏi giờ bay, thầy cứ đưa ra phi trường cho chắc. Cái tức cười là thưa các vị, đi ra phi trường, mình ngồi giữa phi trường, nó vô cùng là hạnh phúc nghe. Điều thứ nhất là không làm bận lòng cái ông trụ trì, ông phải tiếp đón mình, là Phật tử đưa vào đưa ra. Mình đi ra đó thì chùa người ta rảnh việc rồi, người ta có quyền làm mọi việc. Mình cũng rảnh việc, không phải thù tiếp ai cả, cho nên ngồi ngoài, một là uống trà, hai là đọc sách, ba là khép mắt tỏ thiện. Và mình tỏ thiện giữa rừng người vậy đâu ai biết mình tỏ thiện gì đâu. Tại vì tỏ thiện nhưng mà vô tướng, không có xếp kiết già, không có ngồi trịnh trọng gì cả. Chỉ ngồi thừ người ra, nhắm mắt lại giống như mệt quá nằm ngủ thế thôi. Thì các vị thấy là nó khác biệt giữa người có tu và người không tu là như vậy. Bất cứ hoàn cảnh nào không lây quay. Đi dọc đường kẹt xe người ta nóng như lửa đốt, phải không? Còn mình kẹt xe, ồ thích chí à. Tuyệt vời, nhìn ông đi qua, bà đi lại. Và có gì đâu mà phiền hà. Anh không thể làm cách nào để anh có thể bay lên trời vượt trên những chiếc xe phía trước. Thế thì mắc gì đâu mà anh nôn với nóng. Chừng nào đường nó thông thì anh đi, mà chưa thông thì anh cứ từ từ thế thôi. Thưa các vị, cái tình trạng lây quay mà thiển cận nhất đó là các vị hình dung là có những cái tên ngoài đường phố đó, nó chạy xe đó, bạc mạng của hồn nghe. Và nó tưởng rằng nó chạy như vậy là hay. Thưa các vị, sớm hơn bao nhiêu phút? Không bao nhiêu phút cả, mà đánh đổi có khi bằng một sinh mạng của mình và của người. Đây là cái tình trạng tệ hại nhất của một đời sống thiếu tu tập và lây quay. Tóm lại, thưa các vị, chúng ta biết được điều này, chúng ta nhớ rằng là đời sống hãy khéo. Mình phải làm thế nào ngay giữa đời sống mình đang hưởng thụ đây, đang có mặt một hình hài đây, đừng có bật rật, đừng có vội vàng, đừng có hối hả, đừng có lây quay. Anh càng chạy thì càng mau tới đích. Mau tới đích là mau tới đâu? Thưa các vị, cuộc đời nó là như vậy nghe. Anh sống thông thả, sống thư nhàn, anh hưởng thụ cuộc đời từng ngày thì cuộc đời anh vô cùng đáng sống. Còn nếu anh mong cho hết ngày, mong cho hết ngày, tại vì ngày nay sao nó phiền muộn quá. Hết ngày này đi tới ngày mai, và ngày nay nó đầy phiền muộn thì ngày mai nó vẫn phiền muộn như vậy. Cứ từng ngày phiền muộn nó chồng lên nhau, để cuối cùng thì ta rớt vào cái hố của tử thần mất tiêu. Thế cho nên thưa các vị, một đời sống lây quay là một đời sống vụng về nhất. Ngay trong đời sống lây quay mà mình có trình độ trí thức thì mình đã làm giảm thiểu đi được những cái xung đột, bất an, phiền muộn, bất hạnh. Ngay trong một đời sống lây quay bình thường như giữa con người, thế nhưng mà ta có tu tập, thế thì không hề có cái gì xảy ra với con người có tu tập cả. Dù cho cuộc đời nó xoáy tròn như trốt, ta cũng đứng giữa tâm bão. Ta không có bị cái cuộc đời này nó lôi, nó nhận chìm ta. Và dù cho tâm thức của các vị nó tràn đầy xung động, ngược xuôi, buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, nó có cồn cào xảy ra, Nếu mà cái vị luyện mình vào nó thì giống như cái vị đi ngoài cái ngoại vi của cơn trốn vậy. Thế nhưng mà cái vị chỉ cần đứng ngay chính giữa thì không có một chút gió nào giữa tâm bảo nghe. Các vị chỉ cần an trú trong cái con người đang quan sát. Thế thì mọi cái xung đột của buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn nó trở thành cái đối tượng bị nhận diện thì trong giữa cuộc sống lây quay này. Giữa cái đống phiền muộn tâm thức hỗn mang này, tự nhiên các vị an trú ngay cái vùng trời tĩnh lặng, bất động của tâm. Sống thế này thì tuyệt vời thông minh.
Cái khi mà mình control được, mình không bị lay hoay thì trong cái lúc lộn xộn như vậy đó, nếu mà mình có cái cảm giác là mình đã chiến thắng rồi, mình cảm thấy mình vui như vậy, cái cảm giác đó có nên giữ hay là phải bỏ?
Thực ra thì bất cứ cảm giác nào nó lên, nó là cái bước lừa gạt ban đầu đó, để mình đồng nhất mình vào nó. Mà khi mình đồng nhất vào cái vui thì mình cũng sẽ đồng nhất với cái buồn, đồng nhất với cái thất vọng. Trái lại, mình luôn nhận diện tất cả những cái xúc cảm như buồn, như giận, như ghét, như thương, như hạnh phúc, như khổ đau. Tích cực hay tiêu cực chi? Mình chỉ đơn giản làm người quan sát nó. Thì điều thứ nhất là không bị thứ nào dắt dẫn cả. Điều thứ hai, mình thưởng lãm được mọi cảm giác. Mình trở thành một người, một nhân chứng. Có thể đứng trên cảm giác, nhưng không phải người vô cảm nghe. Vẫn cảm xúc bình thường, thế nhưng mà con người đó là con người vượt thoát khỏi đời sống lây quay phàm thường, an trú trong cái trạng thái của tâm bất động, mỉm cười, làm chủ mình.
Nhưng mà mình có được cái cảm giác là mình chiến thắng không?
Dạ không cần. Nếu có cảm giác chiến thắng thì mình vẫn làm được một điều là nhận diện cảm giác chiến thắng đang lên. Không cần bỏ gì hết, anh chỉ cần nhận diện nó thôi, nó tự rớt thôi. Nó đến, mỉm cười nhận diện nó có, mình thưởng thức nó, rồi nó đi qua thôi. Cái buồn nó đến, mình cũng mỉm cười nhận diện nó, mình thưởng thức nó, rồi nó đi qua thôi. Ví dụ vật lý dễ hiểu là thế này: anh có cái miệng mà ngon lành, thế thì anh có thể ăn chút ớt, anh cũng thấy ngon. Ăn chút mật cũng thấy ngon. Ăn khổ qua cũng thấy ngon vậy. Cái miệng mà tốt là, thưa các vị, thức ăn nào đi ngang các vị đều thưởng thức hương vị của nó rất rõ ràng, từng loại một, chứ không phải là nó là một tổng hợp của cái nồi lẩu. Không hả? Từng hương vị mà đều thưởng thức được chứ. Thế thì một tâm thức an trú trong pháp hành trì có tu thì các vị có quyền coi mọi thứ tâm hành đều là món quà thưởng thức cả. Thay vì quá khứ mình đồng nhất mình vào cái buồn để mình thất vọng, bây giờ cái buồn nó đến, mỉm cười nhận diện, ô quá ra mi là cái buồn đấy ư. Nhận diện nó, thưởng thức nó, đùa cợt với nó, chơi với nó, rồi nó đi ngang qua mắt, nó không còn lưu lại cái chút gì trong tâm thức các vị. Đây là một pháp tu. Và pháp tu này, thưa đại chúng, nếu phải nói thêm là nó dễ còn hơn ăn bánh nữa. Tại vì các vị đang có cái năng lực nhận biết, chứ các vị có thiếu đâu. Các vị chỉ cần làm việc là nhìn nó thôi. An trú được ngay nơi trạng thái này thì các vị ngay hiện đời này không bị bất cứ buồn vui nào dắt dẫn cả. Và các vị sống miên viễn với điều này, chứng được thánh quả từ sơ thiền cho đến tứ thiền, hay là chứng quả vô sinh đó. Và có thể vỗ ngực bảo rằng là sinh đã tận, phàm anh đã thành, việc đáng làm ta đã làm, không còn trở lại cõi tứ sinh này nữa. Phát đại nguyện là vì lúc ấy mình thấy rằng là mình ra đi, mình đi vào cõi niết bàn vĩnh tịch thì tội nghiệp bao nhiêu con người đang khốn khổ đây. Cho nên phát đại nguyện giúp họ, cho nên trở lại cõi ta bà. Nó khác biệt với cái kẻ ở tù và cái kẻ vô tù thăm nuôi chứ. Anh phát đại nguyện là anh là người rất tự do nghe. Anh có năng lực nghe. Anh có đủ điều kiện năng lực. Nhưng mà anh muốn trở lại đó để anh giúp bao nhiêu người còn đang khốn khổ. Chứ không phải anh là bị người ta còng tay anh dẫn vô đó. Không phải. Có người tự do. Đến đó để giúp người. Đến đó để mang niềm vui hạnh phúc tặng cho người. Mới con câu nghe. Thân như hơi thở vào ra mũi. Học chút chút cho vui thôi mà. Có cái gì ghê gớm đâu. Học bài thơ mà. Cho vui trong 3 ngày Tết thôi. Kiếm chuyện. Hy vọng ngày mai mình nhớ cái bài thơ Bóng chiều của Trúc Thiên. Chiều đô thành người ta bước nhanh nhanh, bóng ngã dài trong nắng giải mong manh. Đường phố hẹp bóng sao chồng, bóng trước, bóng của em và bóng của người anh. Các vị thấy lấy quay hết. Bóng ngã dài, trôi ngang và chảy ngược, trong nắng chiều phờ phệt bước mưu sinh. Không gian hẹp bóng sao chồng, bóng trước, bóng của em và bóng của người anh. Không gian của thành phố ngày xưa nó đâu có rộng đâu. Thành phố Sài Gòn cũng vậy nghe. Đoạn thứ ba đó là bóng ngã dài kéo qua đường lướt thước, dòng tâm tư lon lỗ nắng rây cành. Thời cơ hẹp em liệu mà tới trước, bóng của người xưa và bóng của nay mình. Thưa các vị, thời gian thì từng ngày nó đi qua. Và bóng của ta hôm trước, có khi ta đã biến mất vào vô thường rồi, bóng người sau lại chồng lên. Đoạn cuối đó là, đoạn cuối đó là cái gì để quên mất rồi. Thôi để đó, mai tính. Bây giờ việc phải làm là hồi hướng rồi, chia tay. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoàn, pháp môn vô tận.